Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ấn Độ hôm thứ Tư 28 tháng 6 cho biết rằng tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan mà nước này tặng cho Việt Nam bắt đầu khởi hành và nó sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam sau khi cập cảng ở Việt Nam. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 17 đến 19 tháng 6 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã công bố việc tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan, vốn vẫn thuộc biên chế của quân đội Ấn Độ. Bộ này cho biết rằng đây là lần đầu tiên Ấn Độ trao tặng một tàu hộ tống vẫn thuộc biên chế của Hải quân nước này cho bất kỳ quốc gia nước ngoài thân thiện nào. Việc chuyển giao tàu hộ tống tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ chế tạo cho Việt Nam phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ cho các đối tác cùng chí hướng nâng cao năng lực và khả năng của họ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói trong một tuyên bố. Bộ này cũng nói rằng Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ các mối liên kết lịch sử và các mối quan hệ hiện thời mạnh mẽ trên nhiều mặt và bắt nguồn từ các trụ cột văn hóa và kinh tế. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam dựa trên lợi ích chiến lược chung, tầm nhìn chung về ổn định khu vực và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Bộ này cũng nói rằng hợp tác giữa hải quân hai nước bao gồm một loạt các sáng kiến nhằm xây dựng và nâng cao năng lực như cung cấp phụ tùng thay thế, sửa chữa tàu, cũng như các chuyến thăm thiện chí thường xuyên của các tàu và phái đoàn hải quân hai nước. VOA tiếng Anh từng dẫn lời các nhà phân tích nói rằng việc Ấn Độ củng cố hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một phần trong nỗ lực của New Delhi nhằm duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo báo Quân đội Nhân dân, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang nói rằng cuộc hội đàm là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Hun Sen vừa ra lệnh điều 500 quân và 200 hệ thống vũ khí phòng không tới 4 tỉnh Đông Bắc giáp Việt Nam và trao thưởng $200,000 cho việc bắn hạ thiết bị bay không người lái, còn gọi là drone, bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ Campuchia, theo Nikkei Asian và truyền thông Campuchia. Trong bài phát biểu trước công nhân nhà máy may mặc ở Phnom Penh vào ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Hun Sen nói với quân đội nước này rằng
hãy tiến hành đặt sẵn vũ khí đi, sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào để bắn hạ thiết bị bay không người lái. Từ chiều nay trở đi, nếu không bắn hạ là có chuyện với tôi đó.
Nhiều thiết bị bay không người lái được cho là đã bay vào lãnh thổ Campuchia trong những ngày gần đây. Trong một thông điệp gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, tướng Thi Bang và các sĩ quan quân đội cấp cao khác vào ngày thứ Ba, Thủ tướng Hun Sen nói rằng chính phủ Việt Nam không liên quan đến các thiết bị bay này, Khmer Times đưa tin. Trong thông điệp, Thủ tướng Hun Sen chỉ thị cho người đứng đầu đơn vị cận vệ riêng của mình triển khai 500 binh sĩ đến biên giới phía đông với Việt Nam để bắn hạ máy bay không người lái mà ông nói là đã bay vào tỉnh Ratanakiri, phía bắc Mondulkiri. Cả hai tỉnh này đều có đất nông nghiệp và rừng ở nông thôn và ít có sự can thiệp của các cơ quan chính phủ lớn, ông Hun Sen nói.
Tôi muốn cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cho phép thiết bị bay không người lái xâm chiếm Campuchia và tiến hành khủng bố trên đất Campuchia, rằng nếu chúng tôi tìm ra kẻ làm điều đó, chúng tôi sẽ đề trình vụ việc lên Liên Hiệp Quốc. Và tôi muốn xác nhận rằng bất kỳ ai hoặc bất kỳ đơn vị quân đội nào có thể bắn hạ một thiết bị bay không người lái, tôi sẽ thưởng $200,000.
Lệnh của Thủ tướng Campuchia được đưa ra sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy ánh sáng của drone lơ lửng trên bầu trời vào đêm 27 tháng 6 tại một khu vực được xác định là quận Konyet, cách biên giới ở Mondulkiri khoảng 20-40 km. Nikki Asia dẫn lời Thủ tướng Campuchia nói rằng, chúng tôi đã hỏi Việt Nam và Việt Nam không biết. Việt Nam không có lợi ích gì khi gửi thiết bị bay không người lái đến Campuchia mà không thông báo cho Campuchia. Tuy không nói cụ thể, nhưng ông Hun Sen cho rằng các thiết bị bay trên có thể liên quan đến một cuộc tấn công gần đây của nhóm vũ trang nhỏ nhằm vào các trụ sở chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, khiến cho 9 người thiệt mạng. Ông Hun Sen cho biết, Campuchia và Việt Nam đang hợp tác để tăng cường an ninh biên giới, giữa bối cảnh có một số dấu hiệu cho thấy một số phần tử nổi dậy có thể đã trốn sang Campuchia sau vụ tấn công, theo tờ Phnom Penh Post. hiện vẫn chưa rõ động cơ đằng sau của vụ tấn công ở Đắk Lắk. Nhà chức trách Việt Nam đã truy tố ít nhất 84 người với cáo buộc khủng bố và cho là họ có liên quan đến các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài. Trước đó, vào ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng Campuchia lục soát những ngôi làng vùng biên giới với Việt Nam để truy tìm những kẻ tình nghi sau vụ tấn công ở Đắk Lắk. Thủ tướng Hun Sen mô tả vụ nổ súng ở Việt Nam là một cuộc tấn công khủng bố và cho biết chính quyền Campuchia đã hợp tác với Việt Nam kể từ sau vụ tấn công. Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại thành phố Đà Lạt vào rạng sáng 29 tháng 6, chôn vùi 3 căn nhà và khiến cho 2 người chết, nhiều người bị thương. Truyền thông địa phương cho biết mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra sạt lở đất và ngập lụt nhiều nơi trong thành phố Cao Nguyên. Thanh niên dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này nhận được tin báo sạt lở bờ ta luy của công trình đang xây dựng trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường 10 thành phố Đà Lạt vào lúc 2 giờ 25 phút ngày 29 tháng 6. Bờ ta luy dài 50 mét, cao khoảng 30 mét đã bị đổ xuống, kéo theo nhiều khối đất đá đổ ập xuống 3 căn nhà dưới thung lũng. 7 người đang ngủ trong những ngôi nhà này đã bị đất đá vùi lấp. Sau nhiều giờ cứu hộ với hơn 100 người và phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ, 5 nạn nhân đã được cứu thoát ra ngoài. Còn lại 2 vợ chồng công nhân quê ở Phú Yên đã bị thiệt mạng và thi thể của họ đã được tìm thấy sau đó. Trong công điện của Thủ tướng gửi ra cùng ngày, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký, lãnh đạo Việt Nam yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai xây dựng. Công điện của Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố khác đưa ra phương án sơ tán người dân ở những khu vực dễ bị sạt lở. Trước đó vào chiều 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng gửi ra văn bản hỏa tốc đến các sở ngành và địa phương yêu cầu khẩn trương kiểm tra, đánh giá việc cấp giấy phép xây dựng công trình, quá trình thi công, công tác giám sát thi công công trình xây dựng bờ ta luy. Tỉnh này cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đình chỉ xây dựng toàn bộ các công trình tại khu vực sạt trượt thuộc hẻm Hoàng Hoa Thám và các công trình đã cấp phép xây dựng có độ dốc lớn, có nguy cơ sạt trượt trong mùa mưa để tiến hành rà soát, đánh giá, quan trắc mức độ an toàn. Tỉnh này cũng tạm đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt để kiểm tra và làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn trên, đồng thời yêu cầu lực lượng công an điều tra vụ việc.
Tổng cục Thống kê Việt Nam GSO hôm thứ Năm 29 tháng 6 cho biết rằng tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 của Việt Nam ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Theo cơ quan này, tính trong giai đoạn 2011 tới 2023, tốc độ tăng này chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý 2 năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, GDP tăng 3,72%. GSO cho biết rằng trong quý 2, khu vực dịch vụ tăng 6,11%, đóng góp tới 67,84%. Liên quan tới việc xuất khẩu hàng hóa, Tổng cục Thống kê nói rằng tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 164,45 tỷ đô la, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, theo GSO, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 152,2 tỷ đô la, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hồi tháng 4 đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể sẽ giảm xuống mức 6,5% trong năm nay, từ mức 8% năm 2022 và tăng lên 6,8% vào năm 2024. Theo ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 sẽ bị hạn chế do suy thoái kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt ở các nước phát triển và tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, ông Jeffries được trích lời nói trong một thông báo của ADB rằng chính sách hỗ trợ tăng trưởng thông qua việc nới lỏng tiền tệ và khối lượng lớn đầu tư công kỳ vọng được giải ngân trong năm 2023 cùng với việc mở cửa trở lại của Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam đương đầu với những bất lợi này. This program has come to you from the Voice of America, Washington.